Chúng tôi xin chia sẻ câu hỏi thứ 7. Thế nào là khai giá trì phạm trong việc hành trì giới luật của nhà Phật? Khi Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài có di chúc lại là tăng chúng có thể bỏ đi những giới luật nhỏ không cần thiết. Theo quan niệm của giảng sư, thì giới luật nào được gọi là giới luật nhỏ nhặt, và thế nào là phương tiện thiền xảo để Bồ Tát nghịch cảnh, và Bồ Tát nghịch cảnh hạng nào thì có thể làm được việc đó? Bản chất của câu hỏi liên hệ đến trọng tâm của sự hành trì đạo đức mà ngôn ngữ nhà Phật thường gọi là hệ thống giới luật. Hiểu giới luật là một hệ thống đạo đức và hỗ trợ đạo đức thì chúng ta sẽ không có cảm giác nặng nề và xem nó như là một cái rào cản. Cái gì đó nó liên hệ đến sự cấm đoán thì một cách thầm lặng nó khuyến khích người ta tìm kiếm để vượt qua. Xem giới luật, giới và luật là đạo đức thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc thực tập và hành trì nó sẽ mang lại kết quả ở mức độ lớn hơn, có giá trị cao hơn. Trong giới luật truyền thống Bắc Tông đó, bốn khái niệm khai, giá, trì, phạm là một cái sự phát triển về luật học khá ấn tượng. Khai đó là cho phép được mở, hiểu nôm na là có những tình huống được quyền làm mà vẫn không bị xem là phạm giới luật hoặc là chế. Giá là ngăn, là đóng, có nghĩa là những tình huống còn lại ngoài tình huống khai, tức là mở cho phép trong những tình trạng đặc biệt, thì việc làm như thế thì đều xem là bị nghiêm cấm. Như vậy khai và giá nó liên hệ đến một cái cặp nội dung của việc thực tập đời sống đạo đức của giới luật, đó là trì và phạm. Trì là thực tập, là làm đúng theo khuôn pháp đạo đức, ứng với hệ luật pháp hiện hành, và phạm là đi ngược lại với những quy chuẩn như vừa nêu. Ở trong luật của Phật giáo Bắc Tông đó, thì khái niệm trì đó, tức là thực tập đạo đức, giữ luật, giữ giới, gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là chỉ trì, nội dung thứ hai là tác trì. Chỉ trì làm phương diện giữ đời sống đạo đức bằng cách là không bao giờ làm các việc xấu, vi phạm luật pháp của một quốc gia. Rất nhiều người khi được khuyến khích quy y Tam Bảo nói rằng là tôi đâu có làm xấu gì đâu mà phải đi theo Phật. Như thế ai đi theo Phật là những kẻ tội lỗi. Chúng ta phải hiểu rõ là người chưa từng làm ác thì không hề có phước báo gì cả. Người không làm ác thì không bị luật pháp trừng trị, không bị nhân quả công bằng xét đoán. Cho nên cái phần chỉ trì, tức là chấm dứt hay là không làm các điều xấu, chỉ là điểm khởi đầu của đời sống đạo đức. Còn tác trì đó mới là quan trọng, tức là làm những việc thiện từ tâm, từ nhận thức, từ quan điểm, từ lý tưởng, từ chủ trương cho đến sự thể hiện qua các hành động cụ thể, mới là cách thức để tăng cường và làm lớn mạnh đạo đức của bản thân chúng ta. Cho nên là những người không làm điều xấu thì mới đạt được cái phần chỉ trì, và theo đạo Phật trở thành một tín đồ, chúng ta sẽ có cơ hội thực tập được cái phần tác trì. Những gì cần làm mà không làm, những đạo đức cần phát huy mà không phát huy, những gì luật pháp không cho phép mà cố phạm thì được gọi là đi ngược lại cái khuôn pháp đạo đức, cái đó được gọi là phạm. Chi và phạm thì tôi nói dễ hiểu, nhưng khai và giá nó có ý nghĩa sâu sắc và trong những tình huống đặc biệt hơn. Ví dụ ở trong giới thứ nhất là không được giết hại, mà người Phật tử tại gia phải văn giữ, thì nó bao gồm là không cố tình tạo ra cái chết đối với con người, và nó là một học thuyết khuyến khích chúng ta xây dựng hòa bình, bảo vệ môi trường, tôn trọng cái quyền sống của các chủng loại chúng sanh khác. Dĩ nhiên là có những cái tình huống mà việc giết hại đó đó vẫn có thể được cho phép. Ví dụ trong tình huống tự vệ, chẳng hạn khi có giặc ngoại xâm tiến thôn tính đất nước, và đạo Phật khuyến tấn chúng ta là một trong bốn ơn quan trọng đó, ơn tổ quốc, thì dĩ nhiên là trong lúc mà hoạn nạn như vậy chúng ta không thể nào dưỡng dưng bình an vô sự, bởi vì cái hạnh phúc quốc gia nó ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc của cá nhân và ngược lại. Do đó tất cả chúng ta đều có trách nhiệm là cùng gánh vác để giữ yên bờ cõi. Thái độ dấn thân là những người nghĩa sĩ ở trên chiến trường từ cái nhìn của nhà Phật khác hoàn toàn với những người không phải Phật tử. Ở chỗ căn bản là người Phật tử khi cầm súng và bóp cò không phát xuất từ tâm hận thù mà phát xuất từ bi trí và dũng. Cái bi là phát xuất từ tình thương thấy dân tộc của mình bị thôn tính, khổ đau trước cái nỗi khổ đau chung của nhân loại, cho nên chúng ta không muốn cho kẻ ác, kẻ xấu tạo điều kiện để dấn thân vào con đường ác nhiều hơn, tức là gieo nghiệp sát, không để cho nhiều người bị nạn nhân nhiều hơn. Cho nên lòng từ bi đó là cái tiêu chí quan trọng hàng đầu. Trí ở chỗ là chúng ta thấy rất rõ rằng là chúng ta làm không phải vì hận thù mà làm vì bảo vệ biên cương bờ cõi, cho nên chúng ta mạnh dạn mà làm. Và khi chúng ta có trí thì chúng ta có được sự kiên quyết, dứt khoát, không do dự. Và dĩ nhiên chúng ta sẵn sàng ôm vào cái nghiệp cá nhân của mình thông qua hành động bóp cò, giết một kẻ xâm lăng bờ cõi vào bản thân mình. Nhưng ngược lại chúng ta giải cái nghiệp nô lệ cho dân tộc. Như vậy trong hành động nghiệp sát đó đó là cái lệ lạc nó nhiều hơn là cái tác hại. Như vậy trong tình huống này nó được quyền khai, tức là cho phép. Và sự cho phép đó đó là giữa một cái kết quả tốt và xấu nó đang lẫn lộn với nhau. Nghiệp sát chúng ta vẫn phải gánh lấy, mà nghiệp tốt đó, chúng ta vẫn hưởng. Cho nên nhiều vị tướng giỏi có tinh thần dân tộc, có tinh thần bảo vệ biên cương bờ cõi lại thông thường có một tuổi thọ hơn là các nghĩa sĩ và chiến sĩ chết ở chiến trận chỉ vì cái sự hăng máu, nghe khói súng, nghe tiếng súng, thấy người thân của mình chết, thấy đồng đội của mình ngã xuống mà khởi lên cái tâm hận thù. Bởi vì một hành động bắn bằng tâm hận thù thì cái nghiệp sát đó nó trở thành nặng hơn là cái hành động bảo vệ biên cương bờ cõi. Còn những cái tình huống mà nó không mang lại lợi ích cho tha nhân mà nó không phát xuất từ cái lòng từ bi thì cái đó đều bị ngăn cấm, thì cái đó được gọi là giá. Nếu ai không tuân thủ theo các ngăn cấm để bảo hộ cho đời sống đạo đức này thì người đó được xem là bị phạm. Như vậy là chỉ trì và tác phạm là hai phương diện của một vấn đề bảo hộ đời sống đạo đức cho tất cả các hành giả hành trì trong Phật giáo. Còn đối với cái lời di chúc Đức Phật về những nội quy tiểu tiết có thể gia giảm tùy theo hoàn cảnh và điều kiện xã hội là một cái câu tuyên ngôn mà Đức Phật để lại trong kinh Tạng Pali. Rất tiếc là câu tuyên ngôn đó nó dẫn đến một sự tranh luận về phương diện ứng dụng đó. Nhưng kết quả là trong các cái thời kỳ biên tập kinh điển đó thì câu này nó đã không được như là một cái trọng tâm. Chính vì thế mà Phật giáo Nam Tông ngày nay vẫn giữ nguyên hình thái là các điều khoản giới luật mà Đức Phật đã chế tác cách đây hai mươi mấy thế kỷ. Phật giáo Bắc Tông đó, mặc dầu thoáng và tiến biến văn hóa, vẫn giữ nguyên hình thái ban đầu. Tuy nhiên nó có thêm sự ra đề của giới Bồ Tát dành cho người xuất gia và giới Bồ Tát dành cho người tại gia, và được xem như là phần ứng dụng căn bản của việc thêm và bớt những điều cần và không cần thiết trong những bối cảnh và nhu cầu thực tế. Chúng tôi xin lưu một ví dụ là trong thời của Đức Phật đó, khái niệm ba y đó được hiểu đó, không phải là ba bộ y hậu như ngày nay chúng ta đang sử dụng cho người xuất gia, mà thượng y đó là cái y lớn bên ngoài quấn toàn thân như hình thù mà chúng ta thấy Đức Phật ở trên các ngôi chùa. Còn trung y đó chúng ta có thể hiểu nôm na như là cái áo bên trong đó, hay là cái phần áo lót. Còn cái phần hạ y như là cái củng, nó giống như nôm na bây giờ đó là cái quần. Như vậy khi mà mặc ba y đó chẳng khác nào như chúng ta có một cái bộ đồ, rồi sau đó quấn thêm một cái y nữa để cho nó ra cái vẻ thẩm mỹ tâm linh, cái phong thái y phục văn hóa của một người xuất gia, như là một thông điệp về sự thoát trần đơn giản trong cách thức ăn mặc. Thì cái thời Đức Phật đó là không có những cái hệ thống nhà vệ sinh hay là nhà tắm, cho nên đó là các vị tăng sĩ Phật giáo phải tắm, tắm mưa và tắm sông. Và khi tắm mưa tắm sông đó thì mình có thể là bị ướt, đúng không ạ? Cho nên đó là nhu cầu thực tế đã dẫn đến cái tình trạng Đức Phật chế thêm một cái điều, tức là có cái y tắm mưa, tức là một cái tấm vải để che cơ thể lại để không làm mất niềm tin của quần chúng nhìn thấy. Rồi sau khi tắm xong đó thì phải mặc vào ba y. Bây giờ thì chùa nào thì cũng có nhà tắm, cho nên cái nhu cầu của y tắm mưa nó đâu còn nữa. Ngày xưa đó thì nó không có các cái hệ thống gọi là vệ sinh tốt như bây giờ, cho nên nó có một cái miếng vải gọi là che ghẻ, nó gọi là cái y che ghẻ. Bây giờ nó cũng không có những nhu cầu đó. Như vậy là các cái điều khoản do nó xuất hiện trong một cái bối cảnh mà các phương tiện và đời sống vật chất lúc đó nó không có, thì nó đã có như là một nhu cầu để hỗ trợ cho người tu. Thì bây giờ chúng ta đâu cần phải sử dụng nó nữa, mà chúng ta cần phải chế thêm những cái điều khoản mới để đáp ứng cho những cái nhu cầu mới. Chẳng hạn như bây giờ thì nó có cái phương tiện điện thoại, rồi có internet, rồi có những cái Zoom chatting, rồi có những cái diễn đàn ở trên internet mà thời đại của Đức Phật không có. Thì dĩ nhiên là giáo hội Phật giáo cũng cần phải có những cái cuộc hội thảo chuyên về lĩnh vực này, để trong phạm vi nào, lĩnh vực nào thì cho phép sử dụng và sử dụng như thế nào để dẫn đến cái sự an toàn, mà không đó nó có thể dẫn đến những cái tình trạng hư hỏng khác thì nó cũng không nên. Cho nên đó là chúng ta cần phải mạnh dạn gọi là cắt giảm đi những điều mà ngày xưa nó như là một nhu cầu mà bây giờ nó không còn nữa, và thêm vào những điều mà ngày xưa không có bây giờ mới có. Ví dụ như ông thời đại Đức Phật làm gì có bia, đúng không ạ? Cho nên đâu có cái giới cấm bia. Làm gì có việc hút thuốc lá mà có những cái giới cấm thuốc lá. Làm gì có xuyên kia ma túy mà cấm những cái điều này. Nhưng trong cái giới uống rượu đó thì chúng ta biết là cái tinh thần của nó là để bảo hộ cho cái thể chí, thể chất, tinh thần, sức khỏe, ngăn cản những hành động vi phạm luật pháp do sự mất kiểm soát tâm trí mà ra. Thế như vậy là trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta cần phải thêm vào những cái điều khoản này để nó thích ứng cho nhu cầu mới. Còn nói với tiêu chí thế nào là những cái điều nhỏ nhặt thì chúng ta có thể nói nhỏ nhặt ở chỗ là việc cắt giảm nó không ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của người xuất gia thì nó được xem là nhỏ nhặt. Ví dụ như y che ghẻ, y tắm mưa bây giờ nhu cầu không có. Hoặc là ngày xưa đó thì tu sĩ là sống bằng những cái vật hỗ trợ cần thiết như là một cái lược để mà lọc nước. Bây giờ chùa nào cũng mua nước mà có bình lọc, thế đâu có những vi trùng như ngày xưa nữa mà cần đến cái đải lọc nước, phải không ạ? Nó không còn. Như vậy là những cái đó được xem là nhỏ nhặt, mà việc bỏ nó đi không ảnh hưởng gì đến tinh thần và sự thọ trì giới luật, mà chúng ta cần phải tạo thêm những cái điều khoản mới để thích ứng cho những nhu cầu mới. Ở lần mai chúng ta thấy là đưa vào những cái điều khoản mới, chứ tôi cho rằng rất là hay. Ví dụ như là các tu sĩ thì không được sử dụng điện thoại di động mà chỉ có một cái điện thoại công cộng. Như vậy là tất cả mọi nhắn tin và truyền thông đó thì thông qua một cái tổng đài. Tổng đài đó sẽ nhắn lại những người, và tổng đài này được là giám sát kỹ lưỡng. Như vậy nó sẽ đảm bảo được cái mức độ liên hệ, giao lưu, tiếp xúc có thể hoài ý muốn. Hoặc là không, nếu không phải vì Phật sự được đặc trách, tối thiểu có hai người, một người cùng giám sát, thì không được sử dụng email riêng và lên những trang web trên internet. Thì bởi vì ở trong internet á, cái giá trị nó có, nhưng mà sát ngược lại giá trị nó có thể gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí là triệu lần, tỷ lần. Cho nên chỉ cần một cái phút gọi là phóng tâm thôi là chúng ta có thể bị đánh mất cái giá trị tu tập tâm linh của mình. Do đó là những cái nhu cầu như thế này nó cần phải được thiết lập mới để cho người xuất gia phải thích hợp hơn. Hoặc là bây giờ chúng ta lại thấy có hiện tượng là Việt Nam á, là quốc gia đầu tiên và cũng là quốc gia duy nhất có số lượng tu sĩ chạy xe đạp, chạy xe ông đà nhiều nhất thế giới, ở những nước khác không có. Thì tất cả những thứ này để chúng ta cũng cần phải thảo luận dưới góc độ tiếp biến văn hóa, dưới góc độ nhu cầu thực tế và những góc độ để giữ được cái truyền thống tâm linh của Phật giáo như thế nào. Tất cả những đó cần phải được thêm vào một cách rất là cẩn trọng để đảm bảo và hỗ trợ cho sự thực tập và hành trì tâm linh của người xuất gia. Thì những điều đó cần thiết. Và rất tiếc là chúng ta vẫn chưa có được các cái hội thảo chính thức để cho việc đó đi đến một cái quyết định ứng dụng toàn cầu, mặc dầu trên thực tế thì một vài quốc gia vẫn có những nỗ lực cá nhân. Còn đối với các vị Bồ Tát thể hiện sự tu tập nghịch cảnh thì chúng ta phải hết sức là cẩn trọng. Những vị Bồ Tát thể hiện nghịch cảnh trong thời Đức Phật đó thì có ngài La Hù La, được gọi là mặt hạnh, tức là ông giả vờ làm những thứ mà tâm ông không hề muốn, như là một cái thước đo để test những người đồng tu với mình có đạt được cái chất lượng tâm linh để vượt qua nghịch cảnh hay không. Dĩ nhiên là chúng ta làm á phải có nghệ thuật, mà không á chúng ta gây phiền não cho người khác. Còn trong Trung Hoa thì chúng ta thấy hình ảnh của hòa thượng Tế Điên, Tế Công Hoạt Sống hay là Bố Đại Hòa Thượng, vân vân, đều là những hình ảnh không bị lệ thuộc trong các hình thức hành trì truyền thống của nhà Phật, mà vẫn không được xem là phá trai phạm giới. Các vị Bồ Tát này đó, để thể hiện một cái phương pháp tu nghịch, để chứng tỏ được trong các nghịch cảnh đó, cái chân tâm thường trú và thể tánh tự minh vẫn được bảo tồn một cách trọn vẹn nhất của nó. Vấn đề tu theo Phật giáo nằm ở cái tâm, còn các hình thái dấn thân đó chỉ là một phần phụ họa. Đối với người phàm kẻ tục thì hoàn cảnh có một sức tác động chi phối cần thiết, giao du tiếp xúc với con người cũng như thế. Còn đối với những bậc mà trình độ tâm linh đã đạt được ở cấp bất thối chuyển thì việc là thể hiện giả vờ đóng kịch trong các nghịch cảnh không thể nào làm cho cái tính cách tâm linh và giá trị đạo đức đạt được. Thì trong những tình huống như thế thì chúng ta có thể thực tập Bồ Tát nghịch hành. Cái tiêu chí như thế nào để làm được việc đó đó, thì thứ nhất đó là cư trần lạc đạo, và thứ hai đó là cư trần bất nhiễm, và thứ ba mục đích của đó là độ sanh ở trong hoàn cảnh nghịch. Nếu như chúng ta không có được cái tình trạng lạc đạo, tức là thể hiện được cái chất liệu an vui hạnh phúc ở trong đời sống thế tục, mà cái ranh giới của nó đó nó hoàn toàn giống nhau về phương diện hình thức mà nội dung á là khác nhau cả trời lẫn vực, thì việc làm nghịch hạnh chỉ là một sự biện hộ. Cái thứ hai, nhờ cái chất liệu an lạc hạnh phúc trong đạo mà các vị Bồ Tát nghịch hạnh có được cái chất liệu bất nhiễm trong lúc cư trần hay là thể hiện trần tục. Nếu thiếu cái tình trạng bất nhiễm này thì đó là sự lún lút sâu với những biện hộ nguy hiểm nhất, chấp vào cái tùy duyên nhưng trên thực tế là bị biến chất. Và do đó nếu đạt được tính chất lạc đạo và bất nhiễm trong cư trần thì việc nghịch độ như thế đó sẽ là một sự thành công. Nhưng làm thế nào để chúng ta có được thước đo của một sự nghịch độ, đó là một câu hỏi rất là lớn và rất là khó trả lời. Phần lớn là dựa vào cái kết quả sau tiến trình nghịch độ đó được hoàn tất. Đến độ, tất cả mọi người khi phải suy xét lại đều thấy rất rõ ở nhân cách của vị này đều có một cái gì đó có giá trị siêu phàm, thoát tục, thông dong, tự tại, thảnh thơi, an lạc, không bị câu chấp, mà vẫn có thể hướng dẫn bá tánh quần chúng về với cuộc đời, về với đạo được. Cách đây 10 hôm thì báo chí đưa một cái tin rất là giật gân, là các nhà sư Nhật Bản đi vào các quán bar, vào thế giới lộc xanh, cũng ngồi thưởng thức giống như bao nhiêu người khác, rồi sau đó đăng ký những cái giờ lên thuyết trình, thuyết giảng về Phật Pháp, rồi gặp gỡ các nàng lầu xanh để mà giảng kinh cho họ. Thì dĩ nhiên là trước khi cái sự kiện đã được diễn ra, thời gian mà ngồi trong quán lầu xanh như thế này đã biết bao nhiêu là lời đàm tiếu rồi, không ạ? Đó là Bồ Tát nghịch hành. Cái mục đích đó được chứng tỏ ở chỗ là nó có những hoạt động cụ thể để giúp cho thế giới này bớt đi cái tình trạng hưởng thụ khoái lạc như là một bản năng. Và kết quả là các bài báo đưa tin những người đang ăn chay trong đó yên lặng phân phắc để nghe những lời giảng và những lời đọc kinh của các vị sư Nhật Bản. Chứ tôi cho rằng là sự nghịch cảnh như thế là cực kỳ có lợi, và chúng ta phải mạnh dạn dấn thân vào trong tất cả mọi lĩnh vực. Từ đó đó thì chúng ta mới làm cho đạo Phật có mặt ở khắp mọi nơi mọi chỗ. Dĩ nhiên nó phải làm thế nào để bất nhiễm, bằng không đó nó không có kết quả. Cho nên không phải ai cũng có thể làm được việc này, phải làm với một cái động cơ lớn, lòng từ bi cao, tuệ giác mạnh, sự thối chuyển không có mặt thì chúng ta mới có thể thành công. Còn bằng không đó, sự liều lĩnh sẽ dẫn đến biến chất mà bản chất của nó không phải là một sự tùy duyên ở trong nghịch độ, mà chỉ là một cái quan niệm nhận thức sai lầm. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải quan sát thật kỹ để mọi ứng dụng đó nó có thể có được cái kết quả lớn và quan trọng của nó. Bây giờ thì nó cũng